Thứ năm sau Chủ nhật thứ hai mùa chay, lời Chúa trong sách ngôn sứ Jeremia chương 17 câu 5 đến câu 10. Đức Chúa phán như sau: đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa và lòng già xa rời Đức Chúa. Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ. Hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mặt suối trong. Mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa cháy. Không gì nham hiểm và bất trì như lòng người, ai dò thấu được. Ta là Đức Chúa, ta dò xét lòng ngươi, thử thách mọi tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa, phúc thay người đặt tin từ nơi Chúa. Chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường hào mang kiêu căng, nhưng vui thu với lệ luật Chúa, nhầm đi nhầm lại suốt đêm ngày.
Hôm nay người đạt tin từ nơi Chúa.
Người ấy thừa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa qua trổ sinh. Cành lá chẳng khi nào tàn ta, người như thế làm chi cũng sẽ thành.
Hôm nay người đặt tin từ nơi Chúa.
Ác nhân đâu được vây, chẳng khác nào bò trâu gió thổi bay. Vì Chúa hằng che chở neo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.
Hôm nay người đặt tin tưởng nơi Chúa. Hạnh phúc thay người thành tâm tiên tri, hàng năm bổ lời Chúa trong lòng, nhờ tin nhân mà sinh hoa kết quả.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngay chương 16 câu 19 đến hết câu 31. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Pha-ri-siêu rủ ngôn sau đây: có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống đất mà không ai cho. Lại thêm lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ trước anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và được người ta đem an táng. Dưới âm phủ đang ghi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên
thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa và thấy ông Lazaro ở trong lòng ông tổ phụ. Bấy giờ anh ta kêu lên: lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ vào lưỡi tôi cho mát, vì ở đây tôi bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: con ơi, hãy nhớ lại đi, suốt đời con đã nhận phần những điều tốt lành rồi, còn Lazaro suốt đời toàn là bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó qua bên chúng ta đây cũng không thể được. Ông nhà giàu thưa lại: lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kéo họ lại cũng phải xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: chúng đã có Môi-se và các ngôn sứ, thì chúng phải nghe các vị đó. Ông nhà giàu nói: thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến nói với họ thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môi-se và các ngôn sứ họ không chịu nghe, thì người chết có sống lại họ cũng chẳng chịu nghe đâu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Lời Chúa chúng ta mới đọc. Sau khi suy gẫm kỹ, chúng ta mới nhận ra rằng không phải thực tại đời này cứu chúng ta, mà là chính Thiên Chúa. Nhưng chúng ta đừng ngộ nhận khi đọc tin mừng hôm nay mà nghĩ rằng tất cả mọi người giàu đều bị Chúa mắng, Chúa kết án. Cũng không phải hễ đời này ăn ngon mặc đẹp là có tội nặng. Cũng không phải hễ đời này khổ thì đời sau tất yếu hạnh phúc, không chắc. Hoặc là hễ đời này hạnh phúc thì tất yếu đời sau bất hạnh, cũng không phải, mà nhiều khi ngược lại. Có khi đời này khổ là dấu chỉ khổ muôn đời, và có khi đời này hạnh phúc lại là dấu chỉ hạnh phúc muôn đời. Chứ không phải ở đây là luật bù trừ như là ông phu này đời này quá sung sướng chết là xuống vào ngục, còn anh Lazaro quá nghèo để chết được như thế nào. Không phải chuyện bù trừ như vậy. Và lời trước nay cũng chưa kết án những người tham lam của cải, vơ vét một cách bất lương để cho mình giàu có. Chưa, Chúa chưa thèm nói về những loại người như vậy. Mà lời trước nay chỉ có ít so sánh giữa hai loại người. Người chỉ dựa vào những thực tại đời này và tin tưởng có mọi sự, có của cải vật chất, cứ giàu mạnh, có cứ có tiền thì mua tiền cũng được, chẳng cần cái gì khác nữa. Quan điểm của xã hội chủ nghĩa cộng sản là như vậy. Thiên đàng ở đời này, cứ lao động sản xuất, cứ có nhiều của cải là có thiên đàng. Đó là cái loại người mà bị kết án. Trái lại, những người đặt niềm tin ở nơi Chúa là đấng giàu lòng thương xót và hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa để Chúa chăm sóc, thì người đó được hạnh phúc muôn đời. Trở lại cái loại người bị kết án là trông cậy vào những thực tại đời này thôi thì muôn đời khổ đấy. Bài đọc chúng ta vừa nghe phần thứ nhất của ngôn sự Jeremia ở chương 17 từ câu 5 đến câu 6, Chúa nói qua miệng ngôn sự này: đáng nguyền rủa thay kẻ tin tưởng ở những thực tại đời này, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, vì lòng dạ của nó xấu xa, nó lìa xa Thiên Chúa. Kẻ đó như cây mọc giữa sa mạc. Sa mạc thì sao mà sống được, chỉ có cát, chỉ có nước, chẳng bao giờ nó thấy hạnh phúc, mà hạnh phúc có đến nó cũng chẳng nhận ra. Nhưng sẽ mãi mãi như cây ở nơi khô cháy, trong vùng đất cằn cỗi không có một bóng người. Ai tin tưởng ở nơi người đời này theo ý phàm nhân, chỉ dựa vào của cải và nương tựa vào nó, thì nó trở thành kẻ ngu đần và kẻ phạm nhiều tội ác. Tội ác như lấy cái bụng làm chúa, chứ không phải tôn thờ Thiên Chúa của muôn loài muôn vật. Thánh Phaolô đặt lời kết án như vậy: kẻ chỉ trông cậy vào những sự đời này lấy cái bụng làm chúa, thật là xấu hổ. Kẻ cậy vào của cải thì thường vinh vang lên mặt khinh rẻ người nghèo khó, giàu thì dễ trà đạp nhân phẩm những người nghèo, hoặc là coi thường, hoặc là kinh rẻ. Thế Giacôbê chẳng nói như thế sao? Ở chương 2 câu 2 câu 4 ông nói: các người giàu trong bữa tiệc khi thấy những người giàu khác vào, áo quần bảnh bao, vàng bạc đeo, đầy cổ vòng tay, trời ơi, rồi dầu thơm sức đấy mình, đến nỗi như Cubi để tắm dầu thơm, xà bông thơm không có, gột rửa đi. Cái hỏi tại sao vậy? Bạn có để trên đầu dầu thơm, thấy chưa? Đây những cái thứ rằng là những cái thích dầu rất là những người đó đấy, thì vào trong bữa tiệc người ta trọng vọng những người giàu trong, xin mời bác, xin người mời ngài ngồi trên chỗ danh dự này cho ạ. Còn với những người mà quần áo tầm thường hay là không có gì đáng chú ý, những người nghèo khó cũng vào dự tiệc, thì người giàu bảo: anh hả, ngồi đây hoặc ngồi dưới chân tôi này, chứ làm sao mà được trọng vọng đâu. Đó, cho nên những cái kẻ giàu thường là khinh miệt người nghèo, coi thường người nghèo mà tôn trọng người giàu. Đó là một sự bất công. Người nghèo người ta đã khổ vì thiếu của rồi, lại làm cho người ta có mặc cảm là bị khinh rẻ, mà bị khinh rẻ thật, coi thường thật. Đó là cái tội những anh giàu. Cái tội thứ hai của anh giàu là dùng tiền của một cách vô ý thức. Cái ông phú hộ này thấy cái anh Lazaro này lâm vào cảnh tam cùng. Tam cùng là gì? Là cùng thứ nhất là bần cùng. Bần cùng là anh này quá nghèo, không có một đồng xu dính túi, không có một người thân yêu, không có một viên thuốc, mình đầy lở lét mà không ai giúp đỡ. Đấy, rồi ước mơ được làm con chó nằm dưới gầm bàn ông chú để ăn những mẩu bánh rớt xuống. Đấy, thực ra thì không phải là ông chủ ông ăn thừa mà ông ấy vứt đi mà thôi là cái mẩu xương đâu, mà là những người giàu có vào thời ấy họ dùng tiền theo thông lệ là họ lấy khăn, họ lau chén, họ lau đồ dùng. Nhưng mà người giàu thì không thèm lấy khăn đâu, bánh mì đó bẻ ra
xong rồi lấy lau chén cái này quăng xuống đất. Giàu chứ, làm như vậy mình là người giàu, người sang. Trời ơi, thằng nghèo mỗi buổi sáng nó được ổ cái gì không, nó gặm thôi, cũng không có. Chứ chưa nói là bánh mì thịt, mà ông kia thì bẻ bánh mì ra lau chén, lau tay quăng xuống đất. Bánh mì có thèm đấy, bần cùng là vậy đấy. Rồi khốn cùng, khốn cùng được, được khổ đến cùng cực, là nằm đầu ngõ người nhà giàu mà chẳng ai quan tâm, người ta chỉ bước qua người ta đi thôi. Những người giàu có đến với ông giàu này nhậu nhẹt, bước qua ông nhà giàu cũng chẳng quan tâm, người nghèo ngay trước mắt về thôi, không quan tâm, thua con chó. Con chó nó còn đến liếm ung nhọt của người nghèo này. Ở đây Chúa nói như vậy, có ý so sánh thế này, này là dân Do Thái, là dân của Chúa, có khi còn thiếu lòng nhân hơn những người ngoại giáo. Vì dưới cái nhìn của người Do Thái, chó là chỉ về dân ngoại. Vậy vì con chó đến nếm ung nhọt của người này, có nghĩa là nhiều khi người ngoại còn biết thương đồng loại mình. Còn dân của Chúa, dân Chúa chọn được giáo dục lại không quan tâm đến người đau khổ. Cho nên người Công giáo nhiều khi thiếu lòng nhân ái hơn những người ngoại giáo. Mà đây nó là con chó đến nếm ung nhọt của người nghèo khó in Nazaro. Rồi cùng khốn cùng thứ ba là cùng đi, tức là bị vứt ở cổng của nhà giàu, rất là đau khổ, không có một người thân nào ngó ngàng để trợ giúp. Anh rất là tủi nhục, xem ra như cả Thiên Chúa cũng dồn anh vào cái tam cùng này. Thánh Vịnh 22:21 câu 16-17 đó nữa, chốn tử vong Chúa đặt con vào, quanh con bầy chó bao quanh chặt rồi. Đấy, chúng từ con chỉ còn một chiếc thôi, quanh con bầy chó bao quanh chặt rồi. Xem ra như là Thiên Chúa cũng không đoái thương đến mình, đau khổ lắm. Đấy, vì thế mà Môi-se Amos ở chương 6 câu 4 câu 5 mắng trách những người giàu, những kẻ giàu có giường ngả nệm ấm, y phục bảnh bao dầu thơm, yến tiệc linh đình, rượu nồng, cá inh ỏi suốt ngày suốt đêm, nhưng không hề quan tâm đến đồng loại đang gặp đau khổ. Việt Nam có cái thói xấu, nhất là hát karaoke, trời đất ơi, mấy cái loa to đùng người này, rồi micro hát lao lên, cái người nghèo chung quanh, người ta muốn có một giấc ngủ, người ta đi làm mệt về muốn nghỉ ngơi, không ngủ được vì nhà giàu bên cạnh nó hát karaoke, mà tiếng nó hay đi, người ta nghe nó còn được, tiếng Việt đập ngang như cua bỏ vậy, mà cứ rống lên làm như mình là ca sĩ, cho nó bắt người ta nghe kỳ quái thôi. Mình thích hát thì nè, và cái volume nó vừa đủ mình nghe thôi, việc gì mà bắt người khác phải nghe cái giọng thuốc nào của mình. Không nghe mấy ông cụ chú cũng đào hát đâu, có khe vẫn cứ rống lên đó. Cái anh mà giàu có, ta có giảm karaoke hay lắm, có âm ly, có loa tuyệt vời lắm, cho những người xung quanh người ta nghe là thật là khổ. Cho nên Đức Giêsu đã diễn tả cái người nghèo còn khổ hơn nữa, là không có một mẩu bánh rớt xuống để được ăn cho đỡ đói. Cho nên phần lớn cái nỗi đau khổ của người nghèo không tất yếu là chỉ vì họ quá nghèo mà họ đói mà họ khổ, mà nhiều khi họ nhìn thấy cách dùng tiền của vô ý thức của người giàu. Người nghèo thì áo quần rách từ mảnh vá lại, rồi nhà thì ở như nhà ổ chuột, cơm thì bữa no bữa đói, làm lụng vất vả chẳng bao giờ thấy tìm được đủ lương thực, ít nhất là cái phần tối thiểu. Trong khi đó, ở bên cạnh một nhà giàu, nhà cao lộng lẫy chọc trời thế này, tôi thấy có những người giàu, vợ chồng chỉ có một vài đứa con, mà nhà những năm bảy đầu cao ui đưa được sang trọng, để làm cái gì? Ngay cái chuyện lau nhà đã là mệt rồi, mình không lau đi thuê người lau cũng là tốn tiền rồi. Bây giờ coi như là chồng một phòng, vợ một phòng, hai đứa con em phòng là cùng, nhưng mà tại sao mà trong nhà là ba bốn đầu làm gì mà quá ư sang trọng? Trong khi đó cái người bên cạnh, nhà của họ rách nát, quá khổ. Rồi người nghèo nhìn người giàu quá giàu rửa tiền. Tôi nghe nói là có một người ở Việt Nam ấy này, mới đây an táng, ngày an táng của bố mất 5 tỷ đồng, quá sức. Cái hòm phải là cao cấp nhất, nhiều hột kèm, rồi ăn uống linh đình, đủ thứ tự, nhưng mà an táng mất 5 tỷ đồng. Trời ơi, người nghèo người ta đau xót lắm. Hoặc là cái tiền họ đi chơi, gia đình họ đi chơi một ngày ấy, đi Vũng Tàu hay là đi Nha Trang một ngày, họ tiêu một cái số tiền lớn bằng cái người làm công cho họ, tiền lương cả năm cũng không sánh bằng. Hoặc là có những người nghèo chỉ mong có được viên thuốc cho thuốc cảm mà không có. Nhìn kia, trời ơi, những bao thuốc của nó rút trong túi ấy, bao thuốc gọi là thật là đắt tiền. Có những loại thuốc gọi là hút xì gà đắt tiền lắm, hoặc là những loại thuốc lá gọi là đắt tiền nhất. Không biết là nhưng mà ba số năm phải biết cái này.
Mèo
đó, những cái đó làm cho cái người nghèo người ta cảm thấy tủi. Người ta được một điếu thuốc của mình, người ta cũng được mấy viên thuốc cảm, không có. Mình đốt phì vào làm khổ người khác nữa chứ. Những cái đó là những cái chuyện này làm cho cái người nghèo người ta tiếp tục. Thật sự họ đi nhận từng đồng từng xu, còn mình đốt ra cho bụi ra khói. Những cái đó là cách dùng của vô thức làm tăng thêm cái nỗi khổ của người nghèo. Chứ bây giờ tất cả những người xung quanh họ nghèo giống nhau á, thì cái người nghèo này cũng bớt khổ. Nhưng cái xã hội nó quá chênh lệch. Tôi sang Mỹ hay sang Úc, tôi thấy ở bên đó nó có cái này, là ra đường không biết ai giàu ai nghèo hết. Ngày nào cũng là chạy xe hơi hết, nghèo giàu gì cũng xe hơi hết, rất là giống nhau. Mà nhà cửa họ cũng không có chích lệch mấy đâu. Người Mỹ họ giàu lắm chứ, mà toàn đi thuê nhà ở, họ không có muốn xây những cái biệt thự thật là cao lớn. Còn Việt Nam họ muốn chung cha. Nhà người giàu khác xa nhà người nghèo, chích lệch đó. Đấy, cái dùng tiền của vô ý thức làm khổ những người xung quanh. Vì thế mà Jacoby cũng nặng lời kết án thế: hỡi những người giàu có, nguyện lên than khóc lên vì tai họa sắp ập xuống trên các ngươi đấy. Của cải của các ngươi đã ra hư nát, y phục các ngươi để cho mũi nó gặp nhắm, vàng bạc của các ngươi rỉ sét này rỉ sét đó sẽ là cớ tố cáo các ngươi trước mặt Đức Chúa Trời. Trong ngày cánh chung đấy, các ngươi đã tích trữ cho mình những phút nào vào sau hết đấy. Và cái người giàu có dùng tiền của vui thức như vậy tạo ra một vực thẳm ngăn cách giữa người nghèo với người giàu. Người nghèo người ta sợ người giàu lắm, hay ta ngại đến gặp người giàu lắm, vì bị khi dễ mà. Nên tin mừng hôm nay cũng nhắc điều này, thì là anh Phổ khi bị quăng xuống vào ngục, anh mới xin với tổ phụ Abraham là xin ngài thương đến con vì con khổ quá. Thì tổ phụ Abraham nói làm sao? Này con ơi, hãy nhớ lại suốt đời của con lãnh toàn những phúc lộc, còn Lazaro bây giờ được an ủi. Vả lại ta nói cho ngươi biết, giữa ngươi và ta có một vực thẳm thật là rộng lớn, thật là sâu. Ở trên này, trên thiên đàng, cũng muốn xuống để cứu cũng không được, mà các ngươi ở giữa ngục cũng muốn lên để gặp gỡ cũng không được. Đấy, giữa ta ở trên thiên đàng và ngục có một vực thẳm. Cho nên cái đó là do cái sự giàu có hưởng thụ của cái vũ thức tạo nên cái sự ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người, giữa người nghèo và người giàu. Nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa đẩy chúng ta xuống ở ngục tại vì mình sống bất lương như vậy, hoặc là dùng lạm dụng các quyền tự do, dùng tiền của như vậy, mình tự đào hố ngăn cách thôi. Và nói như vậy, ở đây chú có ý nói này, nếu mà không sống công chính, không dùng tiền của đúng ý Chúa, khi có xuống vào ngục bị trầm mình trong vào ngục, mình bao nhiêu người có cầu nguyện cho, có xin lễ cho, cũng chẳng được gì hết. Chứ đừng nghĩ rằng mình có tiền có của rồi sống bừa đến mai, để lại tiền của có chết thì cứ người khác ta xin lễ cho mình. Không, có một vực thẳm rồi không liên lạc được. Chứ lo là lo ngay đời này, chứ không phải lo bao giờ chết thì có người xin lễ cho mình. Đấy, tổ phụ nói là giữa ngươi và ta trên đây có một vực thẳm ngăn cách, không ai qua lại với nhau được, không giúp nhau được. Nhất là cái người giàu có sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến cái tôi thôi. Khi anh ta sống của cải, anh chỉ lo cho cái tôi của anh được ăn sung mặc sướng, yến tiệc linh đình, chả quan tâm đến ai. Đến khi mà bị rớt xuống vào ngục, anh ta cũng chỉ nghĩ đến cái tôi thôi. Lạy cha Abraham, xin sai Lazaro nhúng một ngón tay vào thùng nước, ở dưới này tôi lè lưỡi ra, ở trên đấy nhỏ tóc với phần lưỡi tôi. Vậy thì nếu nhỏ không trúng lưỡi ta thì nó chỉ đẹp. Làm sao trên thiên đàng xa như vậy, nhỏ làm sao mà dưới này trúng lưỡi cái thằng ở dưới vào ngục? Chỗ ấy khó lắm đấy. Nào, lưỡi tôi thôi, trời ơi, một giọt thì mấy kỷ vậy. Tại vì anh sống người ta không cho hai cái, anh tưởng ở trên đàn cũng lại kỳ vậy. Xin giọt nước nhỏ chúng lợi tôi. Sao không xin ở trên đàn nhiều nước lắm, cầm thùng nước tát cho chúng tôi ở dưới này, mỗi người bớt nắm đi một chút, mà xin cho một mình tôi đầy. Rồi xin cho tôi không được thì xin ngài sai anh Lazaro về báo cho gia đình của tôi. Đấy, tôi lại tôi có năm thằng em nữa, xin cho người chết về dạy nó, kẻo nó cũng xa vào cảnh cực hình, nó cũng giàu như vậy mà ăn uống sung sướng, không có vì sau này xuống ngục giống như tôi thì khổ lắm. Lại cũng xin cho gia đình tôi, tại sao không xin Lazaro phải báo cho tất cả những người giàu ở trên trần gian này biết quảng đại với những người nghèo. Cũng xin cho mọi người, mà cũng xin cho gia đình tôi, lúc nào cũng là tôi. Xung quanh ngủ lửa đốt như vậy mà cái tôi nó cứ phình ra, nó không đem lại. Tôi đấy, mà cái tôi nó trở thành, nhớ là nó là cái căn tính của con người ích kỷ đấy. Chúng ta cứ đọc chuyện bà Rebecca và bà Thama ở Sáng Thế 25 và Sáng Thế 38. Hai bà này mang bầu, sinh đôi hay là con trai. Người thăm thai nói là bác hay sinh hai cháu trai. Bà nói trời ơi, thảo nào tôi đau, ôi là đau. Bà ơi, hai đứa nó lấy nhau trong bụng tôi, đánh đau quá. Tại sao lấy nhau? Tại vì luật Do Thái là đứa nào mà sinh ra trước làm anh ấy, thì được chia gia tài của cha mẹ được 2/3, còn thằng em được 1/3 thôi. Thì hai thằng nó trong bụng thằng nào cũng tài ra trước để làm anh, để chia gia tài nhiều cho nó đánh nhau trong bụng. Trời ơi, ngay trong bụng mà nó đòi tranh nhau quyền trưởng nam rồi. Mà thấy không, máu quá đi, thấy không, thấy không, thấy cái bà mang bầu không? Trời ơi, đấy nhau hai thằng con đấy nhau trong bụng phải đau quá. Thế cái bà mẹ cũng tư ý, vậy thì trong bụng mà nó đánh nhau như vậy ra ngoài nó còn đánh nhau nữa. Hai đứa sinh trong một ngày mà cùng một cái đoàn đông, nó ra nó giống nhau lắm, không phân biệt được đứa nào là anh đứa nào là em, rồi nó cãi nhau rồi lại bao nhiêu chỗ tội. Nên bà mẹ mới nói với cô đỡ này, vậy thì cháu nào mà nó sinh ra trước á, thì cô làm ơn lấy cái sợi đỏ, sợi chỉ đỏ buộc vào ngón tay cháu để biết rằng cái đứa đó là đứa anh, nó có sợi chỉ đỏ. Chứ không có hai đứa sinh ra một lúc nó giống nhau, không phân biệt được, nó cứ tranh nhau hơn đứa nào cũng là tao là anh. Bà mẹ vừa mới nói với cô đỡ vậy, thằng sơ cóp ở trong bụng nghe được, thỏ tay ra khỏi cái bụng mẹ. À, để được buộc có sợi chỉ đỏ đấy, cô đỡ buộc chỉ đỏ vào ngón tay ha. Thằng cái rau trong mày ra mày làm là mày đau thúc cho mày một cái đá cho thằng kia đau quá. Thằng cho cóc vội vàng thụt tay vô, rồi cái thụt tay vô cái thằng cái trong chui thụt ra à, quyền trưởng nam là tao. Thấy chưa, ngay trong bụng đã là tranh nhau quyền đói, nó cho cái tôi thôi. Nên chúng ta để ý biết là trong gia đình mà vợ chồng cãi nhau, ông cũng nói được gia đình này là không có tôi thì cái gia đình này không có một cái gì trong gia đình này hết. Tôi đi làm vất vả cực khổ mới có người sắp sửa đồ đạc ở trong gia đình. Bà vợ là xin lỗi ông chứ, tôi không ở kỹ có, tôi không cần kiệm, gia đình này cũng chẳng có một cái gì. Hai vợ chồng cãi nhau, bà thì cho rằng cái gia đình này có cái gì ấy, là cho tôi. Ông chồng bảo cũng cho tôi. Thế là ông chồng bảo vậy thì bây giờ cái gì của bà là của bà, còn cái gì cho công của tôi ấy, là của tôi. Bà bảo ừ được đó, rồi đấy, ông muốn chia tôi chia. Nên tôi nói cho ông biết nhé, cái gì là cái đó là của phụ nữ, còn cái gì không phải là cái là của ông. Bắt đầu phải đến cái tivi, cái xe, cái tủ, cái nhà, cái gì cũng cái hết rồi, của bà hết rồi. Ông thích như vậy thì ông không còn gì, tức nên là muốn xông rồi muốn chột đến con dao rửa, con dao mà chặt cổ ấy. Mẹ mày đi đừng rửa, đừng rửa. Ông rửa, anh ơi đừng rửa, ông mới được con dao cứ rửa phải đi. Mày đòi cái gì cái hả? Cái nhà của mày, cái tủ của mày, cái xe, cái này của mày, mày tao còn gì hết. Đấy được vừa mẹ mày vượt phải đấy diễn nhau thôi. Trời ơi, có người ta là chứ thế đấy là những kẻ đấy. Rồi cái người giờ, cái anh Lazaro, anh vô này, cái tội, cái dầu này là tìm cách để chạy tội mình, đổ lỗi cho Thiên Chúa. Anh ấy nói là xin cha sai Lazaro về báo cho 5 người em của tôi. Không phải là anh có lòng thương các em đâu, mà anh ấy tính toán rất là kỹ. Nếu mà Abraham nhận lời cho Lazaro về báo thì anh ấy sẽ phản lại thế này này. Thấy chưa? Nếu ngày xưa tôi còn ở trần gian này, có người chết báo cho tôi đâu có khổ như bây giờ. Như vậy là do ngài thiếu sáng kiến. Đứa em của tôi sau này nó không số một là do tôi, công của tôi. Công của tôi nói ngài cho cái chết sống lại. Còn tôi là nạn nhân của sự ngu dốt của ngài, đúng không? Tôi mới có sáng kiến cho cái chết sống lại. Với bao nhiêu người em tôi nó không số một là do công của tôi chứ. Anh tìm cách chạy tội và đổ lỗi cho Thiên Chúa, giống như anh em mà khi phạm tội đổ lỗi cho nhau và quy tội với Thiên Chúa thì giống y như vậy. Đấy. Và lại nếu mà cho người chết sống lại để nghe lời người chết, vậy thì lời của Chúa nói qua các ngôn sứ, và đặc biệt là lời của Chúa hôm nay chúng ta nghe ở trong thánh lễ được trực tiếp này, không quan trọng là này. Lời người của cô hồn hiện về cầu cơ xin hồn hiện về nói mới quan trọng này. Còn lời kinh thánh thì không quan trọng, không đủ để giáo dục người ta nữa. Cho nên ông Abraham nói này, này con ơi, nó đã có Môi-se và các ngôn sứ. Khi nói Môi-se và các ngôn sứ là muốn nói toàn bộ kinh thánh. Nó đã có kinh thánh, nó không nghe thì người chết hiện về nó cũng chẳng nghe đâu. Tức là Chúa đòi người ta này phải tuyệt đối tin vào kinh thánh. Kinh thánh đã đủ cho người ta rồi, không còn cần phải đi tìm những lời nào hơn nữa. Đấy. Cho nên Thánh Phaolô nhắc nhở cho mọi người rằng nếu ở trong thư do Thái chương 10 câu 26-29, nếu chúng ta cố tình phạm tội sau khi đã học biết sự thật, tức là ngôn sứ và các tiên tri đó, thì không còn lễ tế nào để đền tội cho chúng ta nữa, mà phải sợ hãi cuộc phán xét lửa bừng bừng thiêu đốt. Ai coi thường luật Môi-se và có 2-3 người làm chứng thì người đó sẽ bị xét xử một cách công thẳng, bởi vì nó đã chà đạp máu con Thiên Chúa, xúc phạm đến giao ước thánh của ngài và nhục mạ thần khí. Thì anh em thử nghĩ sao còn phải chịu một hình phạt dữ dằn hơn nữa. Đấy, phần tác giả thư do Thái chương 10:26 tiếp theo nói là bây giờ chúng ta không nghe lời Chúa Giêsu qua một thánh giảng dạy thì tội của chúng ta còn nặng hơn là cái ông phô này không nghe Môi-se và các ngôn sứ. Hằng ngày chúng ta đi dự lễ, chúng ta được trực tiếp nghe con Thiên Chúa, tại sao chúng ta không làm theo? Thì liệu là chúng ta đi lễ ích lợi gì? Ít là chúng ta không làm được thì chúng ta phải sám hối đâm ngực xin Chúa thương xót, chứ không có cần gì Chúa cả. Cứ nghĩ rằng mình giải quyết được mọi sự thì mình tự chuốc lấy khổ nạn của mình thôi. Đó là cái loại người thứ nhất, là người chỉ cậy trông vào những thực tại như này thì khổ nạn thế ấy. Còn ngược lại, Chúa khen những người đặt niềm tin ở nơi Chúa thì muôn đời hạnh phúc. Người nghèo Lazaro đây là biểu tượng cho cái lời Chúa chúc phúc ở Matthew chương 5 câu 3 đó. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Tinh thần nghèo khó như Phaolô nói, hay coi tôi chương 8 câu 9, là mình phải giàu như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vẫn đi giàu, nhưng mà vì chúng ta ngài trở nên nghèo, để nhờ sự nghèo khó của ngài mà chúng ta lại được giàu.
cũng vậy vì người khác. Tôi nghèo để làm cho người khác giàu. Đây là tinh thần nghèo. Một chút chút này. Cho nên cũng phần thứ hai của bài đọc ngôn sứ Jeremiah ở chương 17 câu 7 câu 8 nói nữa: phúc cho kẻ đặt niềm tin ở nơi Chúa. Chúa là nơi nương tựa của họ. Họ như cây trồng bên suối nước, đâm rễ sâu, mùa nắng đến, hè tới, hoặc là hạn hán tới, cây vẫn sinh hoa trái. Tức là cây trồng bên dòng suối nước không có sợ hạn hán hay nóng bức, nó vẫn tươi tốt. Thì suối nước đó là chính Thiên Chúa. Chúng ta được gắn liền với Thiên Chúa, nhất là với lời của Chúa. Như Thánh Vinh 1:2-3, ai vui thú với lời luật Chúa, niềm đi nhắc lại làm gì cũng thành công hết. Cho nên người thành tâm thiện trí hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn thì sinh hoa kết trái. Câu Tu Tiên Mừng chúng ta mới nhắc lại lời Chúa Giêsu nói ở Luca 8:15 đấy. Đấy. Thật đại phúc người thành tâm thiện trí hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh nhiều hoa trái. Như thế người nào được Chúa chúc phúc thì hưởng được cái ơn cứu độ do tình thương của Chúa và do công đức của hội thánh, gọi là tín điều các thánh phổ thông công. Cụ thể như cái anh Nazareo này được nên thế nào, phúc âm không kể đến anh này làm cái gì hết á. Không thể, không có nói anh là có công đức gì, tự nhiên anh thấy thì thấy nghèo thôi mà chết lên thiên đàng, nghĩa là sao? Nhưng mà hết là nghèo lên thiên đàng không phải. Mà ở đây chúng ta để ý, đây là một dụ ngôn từ Chúa đặt ra. Chúa đặt tên cho cái người nghèo này là Lazaro. Lazaro có nghĩa là người được Chúa thương xót. Cho nên cái tên Lazaro có nghĩa là tất cả những ai được Chúa thương xót, người đó được gọi thiên đàng. Cho nên cứu độ được gọi là nhưng không do công nghiệp và tình thương của Chúa. Đấy, cái tên Lazaro tự tin Chúa đặt cho cái người nghèo này, người được Chúa thương xót. Ai được Chúa thương xót? Người đó được thiên đàng. Chứ không phải là do công đức của mình để đứng hàng đầu đâu. Cho nên đáp ca chúng ta đọc vừa nãy, Thánh Vịnh 40, Thánh 39 câu 5 ấy, là phúc thay người nào đặt niềm tin tưởng ở nơi Chúa. Chúng cậy nơi Chúa là đấng thương xót, là đấng cứu độ. Thứ hai là mình được hưởng nhờ công đức của công đoàn, tín điều các thánh phổ thông công. Cho nên chúng ta để ý khi Chúa cho Lazaro sống lại là em của Martha và Maria, là Chúa có ý làm cho chúng ta khi đọc cái câu chuyện Lazaro trong Tin Mừng hôm nay là đối lại. Ở trong Tin Mừng hôm nay, cái anh Lazaro, ở cái anh phu hộ muốn Lazaro sống lại để báo cho mọi người, mà phúc âm Chúa Giêsu nói Chúa không cho Lazaro sống lại, tại vì anh ta là anh nghèo. Anh Lazaro nghèo sống lại, anh đâu có của cả anh dùng bao giờ đâu, mà anh biết dạy người khác dùng tiền của. Nhưng mà thực tế Chúa cho một người giàu có cũng có tên là Lazaro sống lại. Nhưng mà Lazaro sống lại người ta có nghe đâu. Chúa đã đọc ở Gioan chương 11 và chương 12 không? Chúa cho Lazaro từ cái chết thối rồi được sống lại. Thì cái anh này rất là giàu, Lazaro giàu có, em của Martha Maria sống lại, mới biết dạy người ta cách dùng tiền của chứ. Nhưng mà nó đâu có nghe, nó giết. Chẳng những giết Chúa Giêsu mà còn giết luôn ra Lazaro. Chứ đâu có chịu nghe người chết sống lại đâu. Chuyện người chết sống lại không quan trọng. Như Abraham nói đấy,
Nhưng mà thực tế Chúa cho một Lazaro giàu có sức lại nó không chịu nghe. Thì hỏi ra còn phản nàn cái gì nữa? Khi là Chúa làm hết sức rồi. Còn cái anh Lazaro mà em của Marta Maria được sổ lại là chúng ta để ý ở chương 11 của Gioan, trước khi tác giả ghi lại chuyện Lazaro em Marta Maria sống lại, thì tác giả nói ngay đến cái công đức của bà Maria và Marta ở đầu chương 11, để nói lên rằng chính nhờ cái công đức của người chị này, người chị Maria, thì để tâm nghe lời Chúa. Như Luca chương 10:38 tiếp theo, và cô chị Marta thì lúc nào cũng lo dọn bữa cho Chúa. Cho nên nhờ cái công đức này mà Chúa cho Lazaro em của họ được sống lại. Đó. Cho nên Chúa Giêsu không thể thua ông Elia và ông Elise. Chúng ta nhớ chuyện ông Elia và Elise ở trong sách các vua. Hai ông này được người đàn bà giúp đỡ. Ông Elia được bà Hoa Sarepta cho ăn bánh. Cho nên khi con bảy chết, ông Elia cầu nguyện con bảy sống lại. Rồi ông Elise được bà lớn tại Sudan cho cư ngụ tại nhà. Khi con bảy chết, Elise cũng cho sống lại. Vậy thì Chúa Giêsu còn hơn ông Elia và ông Elise chứ. Cái gia đình Marta Maria đã từng giúp Chúa Giêsu thì em bỏ chết, Chúa cho sống lại. Đó, cái tên Lazaro có nghĩa là, tôi nhắc lại, một là do Chúa thương xót, hai là do công đức của người khác mà mình được sống lại, mà mình được phần phúc. Đó là lòng Chúa thương xót mình, người được Chúa chúc phúc. Cho nên chúng ta được hưởng công đức của Chúa, công nghiệp của Chúa Giêsu và các thánh, sau đó mới đến công đức của mình. Tin mừng hôm nay thì không có nói gì công đức của anh Lazaro cả, mà chỉ nhấn mạnh anh Lazaro được tin lành là do ý Chúa và do cái đức độ của những người khác bù cho mình. Thế nên qua dụ ngôn mà chúng ta vừa suy gẫm đó, Chúa muốn chúng ta hiểu rằng cuộc đời này phải gắn bó với Chúa Giêsu, phải nghe lời Chúa, biết chia sẻ, chưa làm điều gì cho ai thì biết sám hối. Ông Jeremiah trong bài đọc nói là vì không có gì nham hiểm bất trị nơi lòng người, không ai có thể dò thấu được. Ta là Chúa, ta dò thấu lòng ngươi, ta thử thách mọi tâm can ngươi, ta sẽ thường phạt cho ai tùy theo công việc của nó làm khi ở trần gian này. Nhưng mà chúng ta để ý nhé, hôm nay cái anh Lazaro này là anh giàu, anh ta không có nói gì anh ta trộm cắp của anh, không có nói gì anh ta thu vết bất lương của anh chỉ giàu thôi, hưởng thụ cho mình mà không lo cho người khác đã là tội nặng rồi. Còn có những cái loại giàu về tinh thần ấy mà đến nghèo về giàu của mong giàu có mà lại rất là nghèo, cái loại nghèo nghèo Chúa này, nghèo của này, thì cái thứ đó mới là cái thứ khốn nạn này. Tôi nhắc lại, cái anh Nazar, anh phu hộ này là giàu có, không có nói là anh ta mơ ước chôn chĩa đồ của ai, anh ta còn biết đến lời Chúa. Còn ở đời này có những cái loại người nghèo á, nghèo của, nghèo cả Chúa luôn, cái thứ đó mới là cái thứ khốn nạn. Tại sao? Cái thứ nghèo Chúa, nghèo của thì cứ suốt ngày để tìm cách chôn chĩa đồ khác, đúng không? Đấy. Nó nghèo Chúa, nó chẳng bao giờ nó đến nhà thờ nó cầu nguyện đâu, ngồi tính toán đi trộm cắp của người này, trộm cắp của người kia. khích cái thứ đó mới là cái thứ phụ khốn nạn. Nghèo chúa, nghèo của không giúp ai cái gì hết, chỉ lo ăn trộm ăn cắp, chỉ lo làm hại người khác thôi. Thì cái thứ đó khi chết thì sao? Tôi bảo đảm cái thằng phú hộ giàu có này nó ngồi trên đầu ấy. Mà cái thằng phú hộ giàu có này nó ăn nhiều ấy, coi chừng xuống đó nó đau bụng, nó khốn nạn ấy. Cái thằng nghèo, nghèo chúa, nghèo của ở đời này cứ tưởng là mình khổ, đời này đời sau đời này cũng không có đâu. Ta đi nhiều nữa, nghèo của và nghèo cả chúa ấy. Không bao giờ để ý làm lụng, không bao giờ cần kiệm, chỉ lo làm ít ăn nhiều và lo chung chia đồ với khác. Thì hỏi là cái thứ đó đâu có phải nghèo đời này mà đời sau được hạnh phúc, còn khốn nạn hơn cái phụ giàu có này. Nhớ cái điều đó. Cho nên cái thánh nói rằng những người giàu có ở đời này, hãy nhớ đi, ông Phaolô nói rằng sống ở đời này chúng ta chẳng đưa gì vào trần gian, thì khi ra khỏi thế gian này cũng chẳng mang gì ra được. Đời này đủ ăn đủ mặc, thế là đủ cho chúng ta rồi. Bởi vì Thánh vị 149 câu 12, 18 nói là dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể tồn tại. Thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết, vì khi chết nó đâu mang được cả kiếp vinh hoa, chẳng theo xuống mộ phần. Xin Chúa cho chúng ta nghèo của thì phải là vì chúng ta giàu Thiên Chúa, giàu lòng nhân ái mà chúng ta trở nên nghèo, thì cái đó là cái chúc phúc đấy. Giống như Chúa Giêsu nghèo vì chúng ta, chứ không phải là ngày nghèo là ngày tôn trọng những người. Cái nghèo nó tự nó là cái ác, nhưng mà nghèo vì người khác, nghèo vì Chúa thì mới được Chúa chúc phúc. Ông Alfred Adler trong cuốn Nhân Bản Tôi có ghi lại lời ông viết như thế này này: kẻ nào không quan tâm đến người khác thì đời người đó chẳng những gặp nhiều khó khăn mà kẻ đó còn gây tác hại cho xã hội nữa. Người nào mà chỉ biết nghĩ đến cái tôi của mình, người đó gặp nhiều khó khăn và còn gây tác hại cho xã hội. Cho nên chúng ta phải sống đúng ý Chúa, là phải gắn bó với Chúa. Xin Chúa cho con nghèo của cải nhưng mà con giàu lời Chúa. Xin Chúa cho con cái lòng nhân ái, biết quan tâm đến người khác. Chúng con không có của cải chia sẻ, chỉ còn có lời Chúa để nói với người ta, chứ không có lời cầu nguyện để giúp người ta hàng ngày. Có một cái bà kia con như có tính lắm, tên bà ấy là bà Hiền, tên là Hiền, nhưng mà người ta lại không bao giờ gọi bà ấy là bà Hiền, mà bà ấy con nên có tính. Sao là con nên có tính, tên là Hiền mà lại con nên có tính đấy. Cho nên người ta thay vì gọi Hiền gọi là bà Chẳng. Chẳng là con nết đó, chúng tôi trên dân tộc có cái từ đó. Cái người nào mà có tính con nết ấy, ở với ai cũng được ấy. Tên là gì gọi gì? Các bạn gì nói to nè, cười không nè. Ở người kia gọi là bà Chẳng, không biết đâu, quẫu không à, ai nói gì là bà ấy quẫu lên người ta. Thế là bà này khi chết ấy, quỷ nó lôi ngay xuống ngục. Thế thì thiên thần bản mệnh của bà ấy bay vút lên trước tòa Chúa: Chúa ơi, Chúa giao cho con canh chừng cái bà Chẳng này, mà bà này vừa chết quỷ nó lôi xuống ngục. Chúa phải cho bà ấy xét xử, được xét xử chứ. Bà ấy có công ấy thì là thì cũng phải thưởng cho bà ấy chứ. Không, chưa xét xử gì mà quỷ nó lôi ngay xuống ngục đâu có được. Thế Chúa bảo: vậy thì này quỷ, buông cái bài ra đi, không được lôi đi, nên chúng ta sẽ xử. Thế là đứng trước tòa án, Chúa mới nói với cái thiên thần này: vậy thì ngươi mở sổ ra xem, ngươi là thiên thần bản mệnh của bà ấy,
mỗi ngày bà đã làm cái gì, công đức thì ghi vào sổ chứ gì. Thì thiên thần nhẹ nhàng, thì thiên thần mở sổ, mở mở ngày một chẳng có cái gì, năm thứ nhất rồi năm 30 tuổi, năm 40 tuổi không có một cái gì hết. À cuối cùng thấy chúa bà này có một lần bà cho lối xóm một cọng hành một cái cọng hành đó. Hay giống như một cái cây xả đó, hay là cái lá mì đó, chúng con là chắc là không cho cọng hành mà cho lá mì. Nhưng bà này á, bà cho lối xóm vay mượn một cọng hành, vậy thì bà cũng có công đức đấy chứ. Chú bảo ừ, nếu mà bà cũng biết giúp người ta được một cọng hành ấy, thì cũng được. Bây giờ đó, nếu bà ở giữa một rồi thì người sẽ đưa cái cọng hành, bảo thiên thần ấy, đưa cọng hành thả xuống, bảo bà kia bám vào đấy. Thế là bà kia bám được cái cọng hành, thiên thần ở trên trời nín thở kéo kéo lên. Mỗi cái cọng hành nó mềm lắm, nó không mấy mà kéo mà không khéo nó đứt. Thì bà ấy được kéo lên thế này, cái này bao nhiêu người giữ hòa mục thấy bà ấy được kéo lên, bám vào chân bà ấy, bám vào áo bà ấy, bà ấy chửi mẹ con nghĩ này, mẹ con quỷ được nghiệt bà ấy buông ấy, bà ấy dậy không có đâu bám bà ấy dậy chứ thôi kéo lên chừng nó bà ấy dậy mạnh quá, cái cọng hành nó đứt bột chân cả. Thế là cả chục người nó quăng không ra bà ấy thế mà kéo lên như vậy. Thôi bà ấy thôi đưa khác nó bám vào, thôi mình im im lại để cái thiên thần ở trên cứ vậy mà kéo lên từ từ thì cậu bảy mà đâu có đứt đâu phải không. Nhưng mà bảy sẽ quay cùng một đứa bảy được kéo lên, người ta báo bảo là ăn theo đấy mà. Thế là bảy chửi bảy đạp bảy dậy thôi cậu bảy đứt phật cái là tất cả mọi người tòng xuống mà trở lại đấy. Khi mà chúng ta không biết giúp người khác thì cũng giống như cái bà chàng này này, tên là Hiền mà khó nên có tên. Cái ông phố hộ kia này xung quanh cũng không có thể lên thiên đàng được. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta nhận ra giáo lý của chung này để gắn bó với Chúa và Chúa cho chúng ta cái trái tim nhân ái thương đồng loại mình.